Giới thiệu: chúng ta đang sống trong thời điểm thú vị và mang tính lịch sử. Chưa bao giờ có trước đây một mùa gặt linh hồn lớn lao đã sẵn sàng để được thu hoạch cho nước trời như lúc này. Chưa bao giờ trước đây hội thánh của Chúa Giêsu lại mạnh mẽ, được trang bị kỹ càng và sẵn sàng để chiếm lĩnh thế giới cho Ngài như lúc này. Sở dĩ đây là thời điểm thú vị và mang tính lịch sử là vì chúng ta là thế hệ sẽ hoàn tất đại mệnh lệnh của Chúa Giêsu Christ. Nếu tất cả chúng ta gắng hết sức mình, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Mác chương 16 câu 15. Kể từ khi hội thánh ra đời, Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch duy nhất cho thân thể Ngài, là mọi quốc gia, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi dân tộc sẽ nghe về tin lành của Chúa Giêsu Christ. Trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, chỉ có một nhiệm vụ mà Ngài tập trung vào, đó là huy động chúng ta để hoàn tất đại mang lệnh. Đó là lý do cuốn sách này được viết ra, để truyền tải đến bạn nhu cầu rất lớn và tầm quan trọng cũng như khả năng của chúng ta để hoàn thành sứ mạng cao cả nhất được giao phó cho nhân loại, sứ mạng vươn đến thế giới của chúng ta bằng phúc âm. Đức Trời tạo ra loài người vì một lý do, là để Ngài có mối thông công với chúng ta và để Ngài chia sẻ tình yêu của Ngài với chúng ta mãi mãi. Kể từ khi con người sa ngã, con người đã ở dưới ách kinh khiếp của tội lỗi, phân cách khỏi Đức Chúa Trời và không thể tận hưởng mối thông công tuyệt vời là điều mà Ngài tạo nên để vui hưởng. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài không thể có bất cứ liên hệ gì với tội lỗi. Chính vì thế, Ngài đã phải mở một con đường mới cho nhân loại để họ có thể một lần nữa sống trong sự hiện diện của Ngài và tận hưởng mối thông công yêu thương của Ngài. Con đường đó là Chúa Giêsu Christ, con của Đức Chúa Trời, Đấng đã bước vào thế giới của chúng ta và đã chết cho tội lỗi của toàn thế giới. Đây là thông điệp tình yêu của Đức Chúa Trời cho mọi tạo vật, cho mọi chi tộc và mọi nhóm người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng chương 3 câu 16. Phao-lô là vị giáo sĩ tiên phong của hội thánh đầu tiên. Ông là vị giáo sĩ đầu tiên mang sứ điệp tình yêu, tin mừng cho dân ngoại, cho các dân tộc chưa được vươn tới của thế giới. Ông thiết lập các tiêu chuẩn cho một kỷ nguyên mới của phúc âm hóa thế giới. Thế nhưng, hàng trăm năm sau đó, sự nhiệt tình sáng sảng tin mừng cho cả thế giới đã lụi tàn. Mãi cho đến thế kỷ 17 và 18, một lần nữa, nhiều tiếng nói đã cất lên để rao giảng về thông điệp vĩ đại nhất cho những người hư mất và những quốc gia chưa được vươn tới. Những tiếng nói như Charles Thomas Tubbs, người đầu tư cuộc đời mình ở châu Phi và nhìn thấy hàng ngàn người được cứu, Hudson Taylor, người khởi xướng truyền giáo vào trung tâm Trung Hoa, và William Carey, người rao giảng tin lành ở Ấn Độ, nhìn thấy hàng trăm người tiếp nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu rỗi của họ. Tiếng nói của họ lại một lần nữa làm sống lại sứ mạng trọng tâm của Hội Thánh. Một lần nữa, thân thể của Đấng Christ bắt đầu bước theo kế hoạch của Đức Chúa Trời để hoàn thành đại mạng lệnh. Khi sự phục hưng ngũ tuần trên toàn thế giới lan rộng như một đám cháy trên trái đất trong những năm đầu thế kỷ 20, một lòng nhiệt thành cho sứ mạng bắt đầu cháy lên và trở nên sống động trong trái tim của nhiều người nam, người nữ. Hàng ngàn giáo sĩ bỏ lại những tiện nghi của họ và đi đến những cánh đồng truyền giáo chưa được vươn tới. Những mùa gặt lớn được thu về cho thiên đàng, hàng ngàn hội thánh mới mọc lên. Sự tập trung vào đại mạng lệnh có lẽ là mãnh liệt hơn bao giờ hết trong lịch sử hội thánh. Nhưng hội thánh vẫn chưa hoàn thành đại mạng lệnh. Họ đã không hoàn tất cuộc đua vươn đến toàn thế giới bằng phúc âm. Ngày hôm nay, vẫn còn đến hơn 2,8 tỷ người chưa bao giờ nghe về phúc âm. Hơn 6.900 nhóm dân vẫn chưa được vươn tới với phúc âm. Đây là những gì mà cuốn sách chặng cuối của đại mạng lệnh này muốn nhắn nhủ, để vươn đến tất cả các nhóm dân với phúc âm và để gặt hái những mùa thu hoạch linh hồn lớn lao nhất. Chúa Giêsu phán rằng tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew chương 24 câu 14. Thời điểm là chính lúc này. Khi chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, để học hỏi từ cha ông chúng ta, lấy cảm hứng từ họ, để dấy lên và nói, bây giờ là lúc để chúng ta hoàn thành những gì họ đã bắt đầu. Đó là lý do tại sao cuốn sách này được viết ra để truyền cảm hứng, khuyến khích và thách thức bạn tham gia vào đội quân những thợ gặt trong mùa gặt linh hồn vào những ngày cuối cùng này. Bạn đang đọc cuốn sách này bởi vì Chúa mời gọi bạn gia nhập đội quân của những người thu hoạch, những người đi khắp thế gian để sáng tin lành nơi mà danh Chúa Giêsu chưa được biết đến. Đức Chúa Trời đang kêu gọi các bạn nắm lấy vị trí của bạn trong thời điểm thú vị của lịch sử mùa gặt, mùa thu hoạch linh hồn lớn nhất trong lịch sử hội thánh. Chúa Giêsu đã làm tất cả những gì Ngài có thể, và bây giờ là lúc chúng ta làm tất cả những gì mình có thể để vâng theo những lời phán cuối cùng của Ngài. Hãy đi khắp thế gian, sáng tin lành cho mọi người. Mác chương 16 câu 15. Kể từ ngày tôi được bắt tên trong Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã tuôn đổ vào tâm hồn tôi một ngọn lửa không hề tắt để đi khắp thế gian và rao giảng tin lành. Đức Chúa Trời đã đặt một sự đói khát trong lòng tôi cho hàng triệu linh hồn được nghe về phúc âm và được cứu rỗi. Đức Chúa Trời cũng muốn đặt ngọn lửa và sự đói khát cho linh hồn này trong lòng bạn khi bạn đọc cuốn sách này. Trong những ngày đầu khi tôi theo chân nhà truyền giáo Rehat Bonke đến Nigeria và chứng kiến đám đông khổng lồ tiếp nhận ơn cứu rỗi, và mãi cho đến chức vụ giao giảng phúc âm hiện tại của chúng tôi cũng chỉ có một mục tiêu và khải tượng cho cuộc đời mình là vươn đến càng nhiều linh hồn hư mất và những người chưa được vươn tới bằng phúc âm của Chúa Giêsu càng tốt. Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn ước mơ và mục tiêu riêng trong chức vụ của bạn cách cá nhân, và điều đó sẽ thúc đẩy bạn làm hết khả năng của mình để hoàn tất cuộc đua trên trời. Sứ mạng vĩ đại này đang cháy như một ngọn lửa trong trái tim tôi, và bây giờ tôi muốn mời các bạn tham gia cùng tôi trên con đường vinh quang này, là con đường dẫn đến hoàn tất sứ mạng với tư cách là thân thể của Đấng Christ. Sự kêu gọi và sứ mạng của chúng ta là đi khắp thế giới, đến với những người chưa được vươn tới, đến với những người bị lãng quên, đến với các dân tộc chưa từng được nghe nói đến phúc âm. Lại một lần nữa, đã đến lúc nhìn thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời với đôi mắt tươi mới. Nhịp đập con tim của Đức Chúa Trời là cho các linh hồn được cứu rỗi, và tôi cầu nguyện rằng nhịp đập này sẽ bám chặt bạn khi bạn đọc cuốn sách này. Chúng ta đang tiến đến vòng cuối cùng trong cuộc chạy đua để hoàn thành đại mạng lệnh. Chặng đua này buộc mọi cơ đốc nhân phải tham gia. Trở thành một cơ đốc nhân không phải là thuộc về một tôn giáo, mà là trở nên sống Đấng Christ. Tất cả mọi kẻ tin vào Đấng Christ đều được mời gọi để chạy cuộc đua trong cuộc chạy đại mạng lệnh, và cùng với nhau chúng ta có thể hoàn thành chặng đua cuối cùng mà hiện chặng đua ấy đã được bày ra rồi. Không ai có thể hoàn thành công việc này một mình. Chặng cuối cùng này đòi hỏi những tấm lòng rực lửa cho phúc âm. Đã đến lượt chúng ta nhận lấy quyền chỉ huy mà ông cha chúng ta trao lại và chạy chặng đua cuối cùng của cuộc đua vinh quang này. Bạn đã nhận được quyền chỉ huy, và cả thiên đàng bây giờ đang dõi theo bạn khi họ cổ vũ cho tên của bạn và hét lên: chạy đi nào! Chặng đua cuối cùng này sẽ đưa chúng ta vào rừng sâu, vào những góc tối, đến với những người bị lãng quên, đến với biển người hư mất của nhân loại, các dân tộc chưa được vươn tới của thế giới. Một người khôn ngoan đã từng nói, không ai có thể làm tất cả mọi việc, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm một việc gì đó. Bất kỳ ân tứ, kỹ năng, tài năng và nguồn lực nào mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn, chúng là những hạt sống tuyệt vời mà bạn được gọi để gieo sự cứu rỗi cho những linh hồn hư mất. Đức Chúa Trời đã hoạch định bạn một cách độc đáo cho một mục đích cụ thể, mục đích để sử dụng bạn trong kế hoạch vĩ đại của Ngài để cứu thế giới. Tôi cầu nguyện để khi bạn đọc cuốn sách này, nhiệm vụ của bạn trong đại mạng lệnh sẽ trở nên rõ ràng và bạn sẽ bắt đầu chạy cuộc đua của mình. Chúa Thánh Linh muốn biến đổi cuộc đời của bạn và đưa bạn từ nơi bạn đang ở ngay bây giờ vào thiên mệnh của mình, vào vùng đất hứa của bạn. Bạn có một vai trò rất quan trọng trong chặng đua cuối cùng này của đại mạng lệnh. Tôi thách thức bạn mở lòng ra và đầu phục Đức Thánh Linh, và để Ngài phán với bạn. Hãy để Chúa cho bạn thấy những tư tưởng của Ngài là những tư tưởng cao hơn nhiều so với những tư tưởng của riêng bạn. Hãy để Ngài hướng dẫn bạn vào làn đường của riêng bạn trong chặng đua cuối cùng của đại mạng lệnh, để bạn sẽ chạy cuộc đua mà Đức Chúa Trời ban cho bạn. Chúng ta hãy trỗi dậy và để cho tất cả chúng ta bị nhiễm virus sứ mạng, là loại virus không có thuốc chữa, một loại virus mà một khi nó nhiễm vào máu của bạn, nó sẽ cho bạn cảm thấy nhịp đập con tim của Đức Chúa Trời cho các dân tộc chưa được vươn tới. Một khi bị nhiễm, bạn có thể không bao giờ bằng lòng cho bất cứ điều gì khác hơn là sự tối ưu của Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn, sự cứu rỗi, các linh hồn bị hư mất và các linh hồn chưa được vươn tới. Đã đến lúc để cho virus sứ mạng truyền vào thân thể Đấng Christ để đem đội quân thợ gật vĩ đại nhất đến khắp thế giới. Đây là lúc bạn và tôi phải cam kết chính mình 100% cho kế hoạch của Đức Chúa Trời và sử dụng tất cả những gì chúng ta có để hoàn thành những gì Chúa Giêsu đã từng bắt đầu khi Ngài đi từ làng này sang làng khác để rao giảng phúc âm của vương quốc. Khi bạn tiếp tục đọc cuốn sách này, hãy mở lòng ra và cầu nguyện với Đức Chúa Trời để Ngài sẽ đem bạn vào cuộc đua vĩ đại nhất, cuộc đua mà Chúa Giêsu bảo chúng ta chạy, cuộc đua đại măng lạnh. Bạn đã sẵn sàng để bước vào chặng đua cuối cùng của đại măng lạnh và chạy cho đến khi sứ mạng được hoàn tất chưa?